Văn hóa sự sống. Cha giáo án Nguyễn Thiên Minh, giọng Đàm Minh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào ngày mùng 1 tháng 11 năm ngoái, tức là năm 2014, thì có một cô gái trẻ 30 tuổi người Mỹ tên là Brittany. Cô là một bệnh nhân của căn bệnh ung thư não vào giai đoạn cuối. Và cô đã chọn ngày mùng 1 tháng 11 năm 2014 để quyết định chấm dứt cuộc đời của cô bằng phương pháp trợ tử, tức là nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ và y học. Quyết định của cô đã được ghi lại trong một video clip và được tung lên trên mạng Internet. Và cái video clip này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều dân cư mạng. Đồng thời, nó cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận rất là gay gắt về quyết định và chọn lựa cái chết để chấm dứt đau khổ bệnh tật của cô. Riêng với bản thân cô Brittany, cô không chỉ muốn cái chết chấm dứt đau khổ cho bản thân cô mà thôi, mà cô còn muốn cái chết của cô nó được hợp pháp hóa và mở đường để biến việc trợ tử trở thành một điều luật y tế hỗ trợ cho những ai muốn kết thúc bệnh tật bằng cái chết. Với nhiều người, cô Brittany này là một anh hùng. Tuy nhiên, theo tôi, câu chuyện của cô gái này lại là bằng chứng cho thấy con người trong xã hội hôm nay đang cố giành lấy quyền quyết định số phận của mình bằng cách chối từ quyền sống. Và câu chuyện của cô gái này cũng chứng minh rằng có một thứ văn hóa sự chết đang phủ bóng đen của nó trong thế giới của chúng ta. Ảnh hưởng của nền văn hóa sự chết này đang ngày càng trở nên nặng nề. Nếu quý ông bà anh chị em nào ở đây mà hay chịu khó theo dõi tin tức báo đài thì sẽ thấy phần lớn những tin tức đều nói về các tệ nạn xã hội, đều đăng những tin về cướp của, giết người, hãm hiếp, truy sát nhau, ăn chơi trụy lạc, tự tử, khủng bố, vân vân. Và những cái tệ nạn này nó xảy ra khắp nơi, từ chốn đô thị náo nhiệt cho đến các miền quê hẻo lánh. Những tệ nạn này xảy ra nhiều đến nỗi khiến người ta xem là chuyện thường ngày ở huyện, và người ta trở nên rừng rừng với nó và không còn muốn đặt vấn đề là tại sao những tệ nạn xã hội hôm nay nó lại xảy ra quá nhiều như vậy. Hoặc là người ta dùng những cái chuyện, những cái tin tức về tệ nạn đó như là những câu chuyện để tám cho vui lúc trà dư tửu hậu. Thưa ông bà anh chị em, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ví ảnh hưởng của nền văn hóa sự chết này giống với tình trạng nguyệt thực. Chúng ta biết nguyệt thực là khi ánh sáng mặt trời bị che khuất đi. Thì nguyệt thực sự sống là khi những giá trị trong sáng, đẹp đẽ và quý giá của sự sống ngày hôm nay đang bị người ta loại trừ nhân danh những cái điều mà người ta gọi là tự do cá nhân. Suy nghĩ về tình trạng nguyệt thực sự sống này, tôi tự hỏi chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với quà tặng cuộc sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng con người ngay từ thuở ban đầu đã không chân nhận và cũng chẳng trân trọng giá trị món quà sự sống mà Thiên Chúa đã tặng ban, bắt đầu từ câu chuyện Cain giết em là Abel. Và quả thật có vô vàn nhân tố trong xã hội của chúng ta ảnh hưởng và khiến chúng ta coi thường cuộc sống. Mà một trong những nhân tố đó tôi cho là sự tự do sai lầm. Tôi nói tự do sai lầm là bởi vì con người ngày hôm nay đang tự cho rằng mình có quyền định đoạt tất cả và rằng Thượng Đế đã chết rồi. Trở lại câu chuyện của cô gái người Mỹ Brittany. Quyết định chấm dứt sự sống của cô đã được nhiều người ủng hộ. Tại sao vậy? Vì những người ủng hộ cô cho rằng sống là phải đi kèm với sung sướng. Nếu không thì sống làm gì? Với quan niệm như vậy, người ta đã không những loại bỏ hoàn toàn cái giá trị của sự đau khổ, mà người ta còn loại bỏ luôn cái mục đích của cuộc sống. Với những người này, cuộc sống của họ chỉ có một mục đích là làm sao hưởng thụ cho đã, hưởng thụ cho nhiều, hưởng thụ cho tới. Không hưởng thụ không phải là cuộc sống, và không hưởng thụ thì cũng không cần sống nữa. Thương bạn chị em, những người này họ quan niệm như vậy cũng là điều dễ hiểu trong xã hội hôm nay, bởi vì không nhiều thì ít. Người ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các cái chủ thuyết, gọi là những chủ thuyết khoái lạc, những chủ thuyết cá nhân hay là những chủ thuyết thực dụng. Những chủ thuyết này đã được tạo ra bởi các ngôn sứ giả hay là những thầy dạy sai lầm. Nhưng mà mặc dù sai lầm, những chủ thuyết này nó được phổ biến rất nhanh và nó thu hút được rất nhiều người ủng hộ chạy theo nó. Và chúng ta có thể nhìn thấy điều này ngay trong cuộc sống của chúng ta ở chung quanh. Và như tôi đã nói, tất cả các tệ nạn xã hội nó xảy ra cũng bởi ảnh hưởng của những chủ thuyết sống như thế này. Và cái sự thành công của những chủ thuyết này là bởi vì nó không nói cho người ta biết sự thật, mà nó chỉ trình bày cho người ta những điều mà người ta thích nghe. Và nó đẩy người ta hướng chiều về những cám dỗ, về những yếu đuối thân xác hay là những cái dục vọng bản thân. Thương bà anh chị em, giữa đêm tối của một nền văn hóa sự chết như vậy thì Thiên Chúa của chúng ta đã đến để thắp lên ánh sáng của một nền văn hóa sự sống. Bởi vì quả thật Thiên Chúa của chúng ta, như chúng ta tin, Ngài chính là sự sống. Và lời của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta tiến về phía sự sống, cũng chính là tiến về phía Thiên Chúa của chúng ta. Thế nhưng điều đáng buồn, như Thánh Gioan trong Tin Mừng vừa kể cho chúng ta nghe, là sau khi nghe Chúa Giêsu nói về bánh sự sống là chính thịt và máu của Ngài, thì rất nhiều môn đệ đã bỏ đi và không còn tiếp tục theo Chúa nữa. họ bỏ đi là bởi lẽ họ không tin, và cũng bởi lẽ họ chỉ muốn nghe những điều họ muốn, chứ không muốn sống theo những điều mà Thiên Chúa sống, Thiên Chúa muốn chúng ta sống. Và tin mừng cho biết số người chọn lựa ở lại với Chúa Giêsu chỉ là nhóm 12. Rõ ràng so với số người bỏ đi thì nhóm 12 chỉ là một nhóm người ít ỏi còn sót lại. Và giữa một làn sóng đông đảo những người bỏ đi thì hẳn là nhóm người ít ỏi dù chấp nhận ở lại cũng bị dao động. Và vì thế Chúa Giêsu mới hỏi nhóm 12 là cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Thưa ông bà anh chị em, chúng ta những người theo Chúa, chúng ta theo Chúa Giêsu làm môn đệ, chúng ta đang phải sống giữa lòng thế giới của văn hóa sự chết, và hẳn là nhiều lúc chúng ta cũng bị dao động, chúng ta cũng bị cám dỗ, hướng chiều về những điều dễ dãi, những thứ thoải mái, hoặc chúng ta cũng bị hướng chiều, bị cám dỗ tìm kiếm thỏa mãn cho bản thân bằng những thú vui bên ngoài. Tuy nhiên, lời xác tín của Thánh Phêrô đại diện cho những người trung thành với Chúa Giêsu cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng không có con đường nào khác ngoài con đường Giêsu. Con đường có thể đem lại niềm vui cuộc sống và sự bình an thật sự cho chúng ta. Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Thưa ông bà và anh chị em, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì anh chị em đã đến đây để tham dự và thông phần vào cuộc khổ nạn phục sinh của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chính ở đây và lúc này, Thiên Chúa sẽ cho ông bà và anh chị em ăn ân sủng và sức mạnh của Chúa. Nhờ đó chúng ta mới có sức mạnh và khôn ngoan để hiểu được giá trị của những thứ xảy ra trong cuộc đời mà chúng ta không mong đợi, ví dụ như bệnh tật, đau khổ, thất bại, hiểu lầm, vân vân. Và chúng ta cũng nhận ra rằng tiếng cười và nước mắt, thành công và thất bại, hạnh phúc và đau khổ, tất cả đều là hai mặt của cuộc đời, và nó làm nên cuộc sống của mỗi người chúng ta. Không có gì là vô ích cả. Đồng thời, khi chúng ta ăn ân sủng và sức mạnh của Chúa nơi bí tích thánh thể, thì sức mạnh của Chúa ở trong chúng ta và sẽ giúp chúng ta vượt qua những cám dỗ và sự sa đọa của nền văn hóa sự chết trong xã hội chúng ta hôm nay. Vậy thưa ông bà anh chị em, nếu giả như cả thế giới này có nghiêng về phía văn hóa sự chết với những thú vui, dục vọng thấp hèn của nó, thì chúng ta, những người làm con cái Thiên Chúa, những người đi theo Chúa Giêsu làm môn đệ, thì tôi xin anh chị em đừng ai bỏ Chúa mà đi. Hãy đến và hãy liên tục đến với Chúa Giêsu để tiếp nhận thịt máu và lời của Chúa. Tôi tin chắc rằng nhờ vậy chúng ta sẽ có một cuộc sống vui tươi và hồn nhiên. an bình và hạnh phúc. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ làm chứng cho thế gian biết về một nền văn hóa sự sống do chính Thiên Chúa của chúng ta khởi sự và Ngài sẽ hoàn tất. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.